nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Người dân Trung Quốc cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã giảng chân tướng cho họ. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Úc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 4 năm 2023. Hơn 2 thập kỷ qua, các học viên ở Trung Quốc và hải ngoại đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp bằng nhiều phương thức khác nhau để người dân không bị lừa dối bởi lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Chu Giác An, hiện nay đã ngoài 30 tuổi và đang sinh sống ở Úc, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tích cực tham gia giảng chân tướng cho người dân. Giống như nhiều học viên khác, anh đã thực hiện những cuộc gọi đến Trung Quốc trong 3 năm qua. Nhiều cư dân Trung Quốc nói với anh rằng các học viên rất đáng tin cậy và cảm ơn họ vì đã lan truyền chân tướng trong nhiều năm qua, giúp nhiều người nhận ra mình đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đây là tổng hợp lời kể của những người bày tỏ sự ủng hộ dành cho Pháp Luân Đại Pháp. 1. Các học viên là những người đáng tin cậy nhất. Ông Kim đến từ Phúc Kiến nói với anh Giác An rằng mình đã gặp qua đủ kiểu người. Trong suốt 20 năm qua, ông cũng đã gặp rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp và nhận thấy họ là những người đáng tin cậy nhất. Ông nói, dù tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi nhìn thấy những đức tính truyền thống ở họ. Họ là những người lương thiện nhưng lại phải chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc này. Tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thứ nhất, họ không hãm hại người khác. Thứ hai, họ có tấm lòng nhân ái. Ông ấy nói không tìm thấy những thói hư tật xấu của hầu hết con người hiện nay trong các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kỳ thực, tất cả các học viên đều là những người tốt. 2. Tôi ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Trương đến từ Bắc Kinh là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Ông ấy nói rằng, cách đây nhiều năm, ông đã nhận ra Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thêu dệt những lời dối trá trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng học viên các bạn từ tận đáy lòng. Các bạn có nhiều người sống ở hải ngoại và tôi hoàn toàn hiểu nếu các bạn chọn không quan tâm đến những gì đang xảy ra tại Trung Quốc. Thế nhưng, các bạn đã thỉnh nguyện giúp đỡ người dân Trung Quốc đột phá tường lửa kiểm duyệt Internet để biết được sự thật. Các bạn quả là những người vị tha, chính trực và cao quý. Ông ấy nói, quan trọng nhất là người ta phải minh bạch được chân tướng. Cuộc sống có ý nghĩa gì nữa nếu như một người không biết được sự thật? Gần đây tôi đã suy ngẫm về ý nghĩa của đời người. Nếu một người không có sự tự do tư tưởng, cũng là quyền lợi căn bản nhất của con người, thì cuộc sống còn mục đích gì nữa đây? Ai rồi cũng phải chết, không có quyền tự do này thì một người cũng bằng như đã chết rồi. Ông ấy khuyến khích các học viên tiếp tục lan tỏa chân tướng Đại Pháp. Chân tướng mà các bạn lan tỏa cho người khác là điều quan trọng nhất trên đời này. Các bạn phải tiếp tục làm điều đó. Đó là nghĩa cử linh thiêng nhất phải làm trong tình hình tại Trung Quốc hiện nay. Ông ấy cảm thấy rằng những gì mà người Trung Quốc trải qua những năm gần đây đã làm họ thức tỉnh. Tôi nghĩ, ngày càng nhiều người đã nhận ra sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính vì vậy, nên các bạn càng phải kiên trì hơn nữa. 3. Người ta không thể đánh giá thấp sức mạnh của chân tướng. Ông Lý đến từ Sơn Đông là một công dân Trung Quốc khác đã nhận ra Pháp Luân Đại Pháp không như những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy thường hỏi anh Giác An thêm thông tin về Đại Pháp. Ông kể rằng bản thân từng tin vào những phát ngôn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng đã tỉnh ngộ ra sau khi đọc rất nhiều bằng chứng và dữ kiện lịch sử có thật. Vì thế ông ấy đã chia sẻ những gì mình biết cho nhiều người khác. Ông ấy ca ngợi nỗ lực lan tỏa chân tướng của các học viên. Tôi nghĩ những gì các bạn làm thật tuyệt vời. Đây là hành động có thể tích được công đức vô lượng. Các tài liệu chân tướng thật xuất sắc, đa dạng và phù hợp với trình độ tiếp thụ của người từ mọi giai tầng trong xã hội. Các bạn đừng đánh giá thấp sức mạnh hay tầm ảnh hưởng của nó. Mức độ ảnh hưởng này vô cùng to lớn. Chân tướng mà các bạn lan tỏa có thể thay đổi quan niệm mà người ta đã hình thành trong cả cuộc đời họ. Khi một người thay đổi suy nghĩ của mình, người đó có thể tác động đến những người xung quanh họ. Tôi đã từng thần tượng hóa Mao vì chịu sự ảnh hưởng của nền giáo dục từ bé. Trong thời gian phong tỏa do dịch bệnh, thì tôi mắc kẹt trong nhà. Lúc đó, có một người bạn đã bàn luận với tôi về chân tướng trong các tài liệu đại pháp, rồi sâu chuỗi những sự việc với những gì đang diễn ra xung quanh chúng tôi. Điều ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ tôi đọc các tài liệu này mỗi ngày và còn đưa chúng cho bạn bè cũng như họ hàng xung quanh. Từ những viên chức cấp cao cho đến thường dân, ai cũng cần phải biết sự thật này. Thông qua tiếp xúc với những dữ kiện có thật, thì các quan niệm ngoan cố trong tư tưởng người ta mới dần tiêu tan. Ngoài ra, những gì họ nghe và thấy ở xung quanh cũng sẽ giúp họ dễ dàng thức tỉnh. Ông Lý cho rằng, điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ nhất chính là người dân biết được sự thật. Tại sao chúng lại kiểm soát nghiêm ngặt quyền ngôn luận như vậy chứ? Vì những người có lương tâm sẽ bước ra nói sự thật, và đây chính là điều mà một thể chế độc tài như Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ nhất. Vì thế chúng mới che đậy mọi sự thật. Quyền tự do ngôn luận được quy định trong Hiến pháp Trung Quốc đều là giả. 4. Một người thật sự rất may mắn khi được đọc Chuyển Pháp Luân. Cô Hà đến từ Hồ Nam là một người đam mê yoga. Cô ấy cũng rất kiên nhẫn tìm hiểu sự thật. Sau khi đọc rất nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cô thường chia sẻ những thông tin này cho các thành viên trong gia đình. Họ dần thay đổi thái độ với Đại Pháp và tán đồng với những thông tin mà cô đưa ra. Mong ước lớn nhất của cô Hà là được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ sự giúp đỡ của anh Giác An, cô ấy đã thỉnh được quyển sách Chuyển Pháp Luân và nhanh chóng đọc từ đầu đến cuối. Cô ấy nói, tôi rất hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện trên các bài báo quốc tế nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với pháp môn này. Điều đó khiến tôi tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp vô cùng. Cô ấy nói từ lâu đã rất muốn đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ mình thật may mắn vì cuối cùng cũng được đọc quyển sách. Tôi vui lắm. Tôi đọc sách cẩn thận sau khi có được nó. Bề mặt trông thật đơn giản, nhưng các nguyên lý trong đó có nội hàm thật thâm sâu. Mấy ngày qua, tôi say mê đọc sách đến nỗi không buông xuống được. Cô ấy đã có thể ngồi tư thế song bàn sau khi đọc hết quyển sách. Đây là điều mà trước đây cô không làm được, mặc dù đã tập yoga nhiều năm. Khi tôi đọc đến bài giảng thứ 7 trong sách, thì đã có thể ngồi được tư thế song bàn. Thật kỳ diệu. Tôi bắt đầu ngồi tư thế này khi đọc sách. Lúc đầu tôi cũng đau chân lắm, nhưng khi tập trung vào những gì tôi đang đọc, thì cơn đau nhanh chóng bị lãng quên và tôi có thể ngồi được thời gian lâu. 5. Thông tin Pháp Luân Đại Pháp là gì? Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được truyền xuất ra công chúng lần đầu bởi Đại sư Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Pháp môn này hiện nay đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng chiểu theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, cùng 5 bài công pháp và đạt được sự cải thiện cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Bài chia sẻ thứ 2. Tin tưởng vào Đại Pháp đắc được phước báo. Được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 9 tháng 4 năm 2023. tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho một đôi vợ chồng ở cùng khu phố. Người chồng là một tài xế lái xe tải, còn người vợ thì tính tình lương thiện. Cả hai vợ chồng đều bày tỏ sự ủng hộ với Đại Pháp vì biết pháp môn này hoàn toàn không giống như tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đôi khi anh ấy còn hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo! Năm nào tôi cũng tặng họ một cuốn lịch có in thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi lần như thế, họ đều vui vẻ nhận, còn chủ động hỏi xin mỗi khi tôi quên. Chúng tôi đã mất liên lạc sau khi khu phố bị dỡ bỏ. Ngày 9 tháng 1 năm 2023, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau khi cùng dự một đám tang. Người chồng nói thầm với tôi, thật là một kỳ tích, vợ chồng chúng tôi là những người duy nhất trong khu vực không bị nhiễm COVID đấy. Tôi trả lời, anh chị đã được ban phước nhờ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và minh bạch chân tướng về cuộc bức hại. 1. Những người họ hàng tin vào Đại Pháp được ban phước. Tháng 12 năm 2022, một làn sóng dịch bệnh khác bùng nổ ở Trung Quốc đã khiến nhiều người thiệt mạng, tuy nhiên vẫn có một vài người không bị nhiễm virus. Nhiều người họ hàng của tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Gần đây chúng tôi đã nói chuyện nên tôi biết được vài người trong số họ cũng bị nhiễm virus nhưng không ai mất mạng vì nó cả. Họ nói với tôi rằng họ thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Nhờ vậy nên các triệu chứng của họ rất nhẹ và nhanh chóng biến mất sau 2 đến 3 ngày. 2. Chồng tôi thay đổi thái độ đối với Đại Pháp. Chồng tôi là một viên chức chính phủ nên tất nhiên anh ấy đã hình thành những quan điểm sai lầm về Đại Pháp do nghe theo những lời tuyên truyền chống đối Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Cộng sản. Tuy nhiên sau một vài trải nghiệm cá nhân thì thái độ của anh ấy đã thay đổi. Năm ngoái, có một hôm, chồng tôi cảm thấy khó chịu, huyết áp của anh tăng lên khá cao. Tình trạng đó khiến anh mắc bệnh trong suốt một thời gian dài. Tôi đã để một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trên bàn. Buổi chiều khi tôi về nhà thì nhìn thấy tờ rơi vẫn nằm đó, nên tôi hỏi, anh đã đọc nó chưa? Lúc đó anh ấy cầm lên và bắt đầu đọc. Ngày hôm sau, huyết áp của anh trở lại mức bình thường và từ đó đến nay không xảy ra vấn đề gì nữa. Sau khi dịch bệnh bùng phát, vào một buổi sáng nọ thì chồng tôi bị sốt cao hơn 38 độ C. Tôi nói, anh hãy thử niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo đi. Em đảm bảo rằng anh sẽ ổn thôi. Anh ấy không nói gì nên tôi cũng không rõ anh có niệm không. Tôi lại thử cách tiếp cận khác. Hay là em đọc cho anh nghe vài đoạn trong các bài giảng Pháp nhé. Tôi mở sách chuyển Pháp Luân ra và bắt đầu đọc. Khi đọc đến trang thứ tư thì đột nhiên anh ấy nói, anh muốn ăn chút gì đó. Chồng tôi liền đi vào bếp. Sau khi ăn xong thì anh ấy không cảm thấy lạnh nữa, thân nhiệt giảm xuống về mức bình thường. Anh ấy nói, thật là thần kỳ. Tôi nói, miễn là anh thay đổi thái độ đối với Đại Pháp, sư phụ sẽ chăm sóc cho anh mỗi khi anh cảm thấy khó chịu trong người. Thật tuyệt vời biết bao. Tôi có một chiếc máy tính xách tay thường dùng để truy cập vào trang Minh Huệ. Bây giờ mỗi khi tôi bật máy lên, chồng tôi sẽ dành hơn một giờ đồng hồ để đọc tin tức trên Minh Huệ. Thái độ của anh đối với Đại Pháp đã thay đổi từ đó. 3. Người đàn ông bị sỏi thận ngủ ngon giấc sau khi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chồng tôi bị bệnh nên phải nhập viện. Nằm ở phía đối diện anh ấy là một người đàn ông đang được vợ mình trông nom. Người đàn ông cứ chốc lát lại ra khỏi giường, quỳ xuống đất rồi quay lại giường và liên tục rên rỉ trong đau đớn. Tôi hỏi vợ anh ấy là bệnh gì thì được biết anh bị sỏi thận nên mới đau đớn dữ dội như vậy. Suốt cả buổi sáng trông anh ấy rất thống khổ và vợ chồng họ đang chờ bác sĩ đến khám. Tôi kéo người vợ ra ngoài phòng bệnh và nói ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp cho cô ấy. Tôi đề xuất cô ấy khuyên chồng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đôi vợ chồng trông rất chất phác, có vẻ không phải người thành thị. Sau khi chúng tôi nói chuyện, người vợ đến bên chồng và thì thầm vào tai anh. Lúc đó chồng tôi đang truyền dịch, chai đầu tiên đã gần cạn nên tôi phải đi tìm y tá để lấy chai dịch mới cho anh. Khi tôi quay trở lại thì thấy người đàn ông đang nằm yên ả trên giường. Anh ấy đã ngừng rên rỉ và dần dần chìm vào giấc ngủ. Vợ anh ấy nói, đã lâu rồi chồng cô không có được giấc ngủ ngon nên rối rít cảm ơn tôi. Tôi kể lại sự việc với chồng, anh ấy cũng cho rằng đó đúng là một điều kỳ diệu. Những câu chuyện được kể trong bài báo là minh chứng cho sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp có thể ban phước lành cho con người thế gian, nhưng mục đích tối hậu của ông là cho phép con người phản bổn quy chân. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.